Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong khoảng hơn 2 tuần nữa, ngày 20 tháng Giêng 2021, tân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức. Với chính quyền Biden, quan hệ Việt-Mỹ sẽ có gì khác so với thời Donald Trump? Hiện giờ chúng ta chỉ có thể đưa ra một số phỏng đoán, nhưng có một điều chắc chắn đó là thương mại có thể sẽ là hồ sơ nóng giữa hai nước cụ thù. Tuy nhiên, căng thẳng về mậu dịch sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chiều hướng tăng cường quan hệ song phương Mỹ-Việt. Ngày 16 tháng 12 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức liệt kê Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ sau nhiều tháng điều tra về thặng dư mậu dịch của Việt Nam đối với Hoa Kỳ. Việc Washington gắn nhãn thao túng tiền tệ lên Việt Nam đã gây phản ứng mạnh từ phía Hà Nội. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tức là Ngân hàng Trung ương, đã cực lực bác bỏ cáo buộc đó, khẳng định là việc điều hành tỷ giá những năm qua ở Việt Nam chỉ là nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chứ không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng. Trong một bài viết đăng trên trang Asia Times ngày 18 tháng 12, tác giả David Hutt cho biết, nhiều nhà bình luận không hiểu vì sao trong tháng cuối của nhiệm kỳ, chính quyền Donald Trump lại lấy một quyết định đi ngược lại một cách căn bản với các mục tiêu địa chính trị sâu rộng hơn của Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố, ông Adam Sikoff, giám đốc điều hành phòng thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội, đã cảnh báo, thao túng tiền tệ đã không hề là một vấn đề đối với các thành viên của chúng tôi và mọi hành động tiềm tàng trong những ngày cuối của chính quyền này gây phương hại cho nền kinh tế Việt Nam bằng các mức thuế mang tính trừng phạt sẽ gây tổn hại cho quan hệ đối tác chặt chẽ mà hai nước chúng ta đã phát triển. Tuy nhiên, theo David Hutt, ít có khả năng là Mỹ sẽ thi hành các biện pháp trừng phạt Việt Nam trước khi chính quyền Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ. Nhưng chính quyền Joe Biden sẽ chịu áp lực phải chọn lựa hoặc là rút Việt Nam khỏi danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ, hoặc là giữ nguyên danh hiệu này nhưng sẽ không thi hành các biện pháp trả đũa mậu dịch. Đây cũng là ý kiến của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, trả lời RFI Việt ngữ ngày 28 tháng 12 vừa qua.
Trong cái thời gian tới khi mà chính quyền Biden kết quả Nhà Trắng đó, nhiều khả năng Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục duy trì áp lực đối với Việt Nam và vẫn có thể là duy trì cái cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ. Nhưng mà về mặt giải pháp thì họ có thể linh hoạt hơn và không nhất thiết là sẽ phải áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại mạnh tay về Việt Nam. Thì theo tôi đây không chỉ là về vấn đề kinh tế tiền tệ mà sâu xa hơn thì nó có liên quan tới cái cán cân thương mại thâm hụt của Mỹ với Việt Nam vốn đã tồn tại rất là lâu và càng ngày càng phình to. Và đây là cái mối bận tâm của các cái chính quyền Mỹ, Dân Chủ hay là Cộng Hòa. Ngay cả khi bản chất vấn đề về kinh tế tiền tệ không đúng như cáo buộc của Mỹ, ví dụ là Việt Nam không thao túng tiền tệ như Việt Nam lâu nay tuyên bố, hoặc là thâm hụt của Mỹ là do các cái yếu tố mang tính cấu trúc chứ không phải là do hành động chủ quan của Việt Nam đấy, thì tôi nghĩ rằng Mỹ vẫn có thể muốn duy trì cái áp lực này để từ đó đòi Việt Nam nhượng bộ trong các vấn đề khác, ví dụ như là vấn đề hợp tác chiến lược hay vấn đề hợp tác quân sự hay là các cái vấn đề liên quan chẳng hạn. Điểm mấu chốt mà chúng ta cần theo dõi từ giờ cho tới khi ông Trump chuyển giao Nhà Trắng cho ông Biden là xem thử ông Trump có ấn định các biện pháp trừng phạt nào đối với Việt Nam hay không. Cái khả năng này là thấp nhưng mà cũng không thể hoàn toàn bị loại bỏ. Và nếu như mà ông Trump có một biện pháp trừng phạt nào đó thì có thể là tạo ra cái sự đáp hồi cho cái chính quyền Biden và nó có thể gây khó khăn cho cái chính quyền Biden trong việc dỡ bỏ các biện pháp đó. Nhưng mà theo một số các chuyên gia đấy, cũng như bản thân tôi nhận định thì cái khả năng này nó thấp. Tại vì về mặt quy trình, trên lý thuyết thì việc Bộ Tài chính Mỹ gắn nhãn thao túng tiền tệ chỉ là một cái việc làm cơ bản là mang tính thủ tục và nó mở đường cho Bộ Thương mại Mỹ cân nhắc đưa ra các cái biện pháp xử lý dựa trên cái gắn nhãn này. Quá trình xem xét cũng như đàm phán với Việt Nam thì có thể kéo dài qua nhiều tháng, có thể lên tới cả một năm chẳng hạn, và trong quá trình đó thì có thể có những cái sự thay đổi từ cả hai bên. Và trong trường hợp xấu nhất thì chính quyền Biden có thể áp đặt một số mức thuế đối với một số mặt hàng của Việt Nam. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái chỉ dẫn vừa rồi khi mà chính quyền Trump áp đặt hàng rào thuế đối với mặt hàng xăm lốc của Việt Nam thì mức thuế nó chỉ khoảng 6-10%, nó không quá lớn. Và như vậy thì nếu mà có biện pháp áp thuế nào đối với hàng hóa Việt Nam thì tôi nghĩ là cũng sẽ loanh quanh ở mức đó, thì không tới cái mức gì là 25% như chính quyền Trump đã áp đặt đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Về cơ bản thì theo tôi, chính quyền Biden có thể có một số hành động mang tính tượng trưng gây áp lực ở Việt Nam để mà đòi Việt Nam giải quyết các cái vấn đề về chính sách tiền tệ, không can thiệp vào cái thị trường ngoại hối chẳng hạn, hoặc là đặc biệt là khuyến khích Việt Nam mua thêm hàng hóa Mỹ, qua đó là làm cho cán cân thương mại song phương trở nên cân bằng hơn. Thì trong cái thời gian qua, Việt Nam cũng đã có một số cam kết là sẽ nhập khẩu nhiều hơn từ Mỹ, nhưng mà cái việc triển khai thì chưa được nhanh và như vậy nó chưa tạo ra được cái kết quả tức thì cân bằng lại cái cán cân thương mại với Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà trong thời gian tới có lẽ là Việt Nam sẽ cần phải triển khai nhanh hơn các cái cam kết này để sớm đạt được các cái kết quả thực chất cân bằng cán cân thương mại song phương, qua đó thì xoa dịu chính quyền của Biden.
Tuy nhiên, theo David Hutt, chính quyền Biden rất có thể sẽ thi hành một số chính sách thương mại giống như chính quyền Trump. Tác giả bài viết nhắc lại là vào tháng 9 vừa qua, nhân vật được Tổng thống Biden đề nghị làm tân ngoại trưởng Antony Blinken đã từng cam kết giống như Trump là sẽ tăng cường một cách mạnh mẽ các luật thương mại của Mỹ mỗi khi hành động gian lận của nước ngoài đe dọa đến việc làm của dân Mỹ. Nói cách khác, ngoại trưởng tương lai của Tổng thống Biden cũng xem việc bảo vệ việc làm của dân Mỹ là một ưu tiên của chính sách thương mại. Nếu Bộ Tài chính của chính quyền Biden hủy bỏ cáo buộc thao túng tiền tệ đối với Việt Nam, họ sẽ bị chỉ trích là mềm yếu trước những quốc gia đang gây phương hại cho việc làm của dân Mỹ, một chỉ trích mà Biden sẽ cố tránh. Trong bài viết trên tờ Asia Times ngày 18 tháng 12, David Hutt cũng ghi nhận là việc bị gắn nhãn thao túng tiền tệ gây khó khăn cho Việt Nam đúng vào thời điểm mà chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam để bầu ban lãnh đạo mới cho chế độ Hà Nội. Theo tác giả bài viết, không phải ai trong đảng cũng mong muốn có quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ, và một số lãnh đạo có xu hướng bảo thủ thì vẫn chủ trương tăng cường quan hệ giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc hoặc là giữ một lập trường trung lập hơn giữa hai siêu cường quốc. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, dù Tổng thống Biden lên nhậm chức ở Hoa Kỳ và dù ba lãnh đạo mới ở Việt Nam sẽ là những ai, thì chiều hướng của quan hệ Mỹ-Việt cũng sẽ không có thay đổi gì lớn.
Quan hệ song phương Việt-Mỹ thì sẽ tiếp tục duy trì cái quỹ đạo hiện tại và theo cái chiều hướng này đi lên, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ song phương trên mọi mặt, đặc biệt là trong cái vấn đề kinh tế và an ninh quốc phòng. Quan hệ song phương nói riêng và tình hình khu vực nói chung hiện tại thì nó được định hình chủ yếu bởi các cái yếu tố mang tính cấu trúc nhiều hơn, nhất là cái cạnh tranh chiến lược gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Và về cơ bản thì yếu tố này nó sẽ tạo một động lực thúc đẩy Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường quan hệ, nhất là trên khía cạnh hợp tác chiến lược và trong cái vấn đề Biển Đông. Khúc mắc cơ bản nhất khi mà chính quyền Biden lên tiếp quản Nhà Trắng có lẽ là hai vấn đề, thứ nhất là vấn đề nhân quyền và thứ hai là vấn đề thâm hụt thương mại của Mỹ. Thì trong cái vấn đề nhân quyền, nếu như mà chính quyền Biden thực sự nhấn mạnh cái khía cạnh này thì nó có thể là một cái trở ngại nhất định đối với quan hệ song phương, nhưng mà tôi không cho rằng nó sẽ nghiêm trọng tới mức làm quan hệ song phương trì trệ hay bị ảnh hưởng. Tại vì trong cái bối cảnh Mỹ cần hợp tác chiến lược của Việt Nam để đối phó với Trung Quốc thì chính quyền Biden sẽ giảm nhẹ vấn đề nhân quyền đối với Việt Nam, tại vì chúng ta cũng đã thấy trong cái giai đoạn của chính quyền Obama thì mặc dù chính quyền Obama cũng coi trọng vấn đề nhân quyền hơn chính quyền Trump, nhưng mà quan hệ song phương của Việt Nam và Mỹ thì vẫn tiếp tục phát triển. Và điểm nhấn chúng ta biết đấy là việc hai bên thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2013. Còn trong cái vấn đề thâm hụt thương mại thì vấn đề này vẫn có thể là tiếp tục gây căng thẳng, nhưng mà nó sẽ không căng thẳng tới mức làm quan hệ song phương bị gián đoạn, mà có lẽ là chỉ cần Việt Nam có các hành động cụ thể để giúp giải quyết cái mối quan ngại lớn nhất của Mỹ, để là thâm hụt thương mại quá lớn của Mỹ đối với Việt Nam, thì quan hệ song phương sẽ được duy trì một cách ổn định và hài hòa. Cái vấn đề thâm hụt thương mại nó sẽ được giải quyết như nào thì có lẽ là chỉ trong khoảng thời gian một năm tới, khi mà nhìn vào cái cách chính quyền Biden giải quyết cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ như thế nào thì chúng ta sẽ có cái hình dung rõ hơn trong cái nhiệm kỳ tới cái vấn đề thương mại hai bên sẽ giải quyết như nào. Theo tôi thì nó có thể là sẽ ít gay gắt hơn so với cách tiếp cận của chính quyền Trump.
Như đã nói ở trên, dù là với chính quyền Biden, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ vẫn phải tăng cường hợp tác chiến lược, bởi vì dù sao thì hai nước có một đối thủ chung là Trung Quốc, nhất là trong vấn đề Biển Đông. Vậy thì Việt Nam có thể trông chờ những gì từ phía chính quyền Biden, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp nêu ý kiến?
Theo tôi thì Việt Nam sẽ tiếp tục mong đợi chính quyền Hoa Kỳ dưới thời Biden duy trì một cái chính sách tiếp tục là cứng rắn với Trung Quốc nói chung cũng như trên hồ sơ Biển Đông nói riêng như dưới cái thời của ông Trump. Hiện tại thì có nhiều khả năng chính quyền Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc và cũng như là vấn đề Biển Đông do cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc càng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, quan ngại hiện tại đấy là cái sự cứng rắn đó có thể hiện song song trên các cái lời nói, trên diễn ngôn và đi kèm với đó là hành động hay không. Tại vì dưới thời chính quyền Obama cũng là chính quyền của Đảng Dân Chủ đó, chính quyền Mỹ cũng dần dần trở nên cứng rắn hơn với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, nhưng mà chủ yếu là trên các cái luận điệu, trong khi cái hành động lại thiếu cương quyết và không đủ sức răn đe đối với Trung Quốc và dẫn tới việc Trung Quốc càng ngày càng bành trướng trên vấn đề Biển Đông. Cụ thể như chúng ta thấy là Mỹ đã hầu như không có hành động hiệu quả nào để mà ngăn cản Trung Quốc giành quyền kiểm soát trên thực tế cái bãi cạn Scarborough hoặc là xây dựng các cái đảo nhân tạo ở Trường Sa. Chính vì vậy mà Việt Nam sẽ mong muốn một chính sách vừa cứng rắn trên lời nói, vừa cứng rắn về mặt hành động để làm sao kiềm chế cái sự bành trướng trên Biển Đông của Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ không muốn những cái hành động như vậy đi xa tới mức là có thể dẫn tới xung đột, tại vì Việt Nam vẫn muốn duy trì một cái môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực để mà phục vụ cái mục tiêu quan trọng nhất, đấy là phát triển kinh tế. Ngoài ra thì cũng cần phải lưu ý là Việt Nam muốn tăng cường quan hệ với Mỹ và muốn tận dụng sức mạnh của Mỹ, cái ảnh hưởng của Mỹ trong cái vấn đề Biển Đông để đối phó với Trung Quốc. Nhưng mà Việt Nam cũng nhận thấy là sẽ không thực tế, cũng không khả thi nếu mà muốn dựa hoàn toàn vào Mỹ để mà xử lý vấn đề Biển Đông. Thế nên tôi nghĩ là Việt Nam trong thời gian tới thì cũng song song với thúc đẩy quan hệ với Mỹ thì sẽ tiếp tục nâng cao cái năng lực nội tại, đồng thời đó tăng cường quan hệ với các đối tác khác có chung lợi ích chiến lược ở Biển Đông, nhất là Nhật, Ấn Độ, Australia và các nước châu Âu trong khuôn khổ EU. Có thể nói là Việt Nam sẽ sử dụng nhiều biện pháp, nhiều con đường khác nhau để mà giải quyết vấn đề Biển Đông, chứ không phải trông chờ một mình vào cái sự hỗ trợ của Mỹ trong vấn đề này.